Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2007. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hồi Ngàn Sao của Xóm Hà, Làng Mai, trong khóa An Cư Kết Đông. Hôm nay chúng ta học tiếp Kim Sư Tử Chương. Xin quý vị đọc đoạn thứ tư. Hiến bài Lý Vô Tướng. Toàn thân sư tử là vàng. Ngoài vàng ấy không thể tìm ra được hình tướng sư tử, cho nên gọi đó là vô tướng. Hiến vô tướng đệ tứ. Vì dĩ kim thâu sư tử tận, kim ngoại cánh vô sư tử tướng khá đắc, cố danh vô tướng. Theo nguyên tắc thì các thầy các sư cô phải, người nào cũng có thể viết cái câu này bằng chữ Hán và dịch ra tiếng Việt hay là tiếng Anh được. Vì dĩ kim thâu sư tử tận, kim ngoại cánh vô sư tử tướng khá đắc, cố danh vô tướng. Nó có nghĩa là toàn thân sư tử chỉ là vàng thôi. Kim thâu sư tử tận, 100% sư tử đều chỉ là vàng thôi. Bởi vì vậy cho nên ngoài vàng làm gì có sư tử. Bởi vì vậy cho nên kết luận là vô tướng. Và nếu đọc kỹ thì mình thấy rằng cũng cái ý đó là ngoài vàng không có sư tử. Sư tử không có sự có mặt riêng biệt, thấy không? Và ngoài sư tử cũng có vàng. Hai cái nó bình đẳng với nhau. Ngoài vàng thì không có sư tử, nhưng mà ngoài sư tử cũng có vàng. Thì cũng là cái ý đi tìm một cái sự có mặt riêng không có được, không có. Cái tướng đi tìm sự có mặt của nó ngoài cái tánh không có được. Ví dụ như là được sống, nó không thể có mặt ngoài nước, nó không thể có mặt riêng ngoài nước, rất là dễ. Và đam mê không có thể nào có mặt ngoài H2O. Dễ ha. Nhưng mà Thầy Nhất Hạnh đề nghị nói như vậy nó càng dễ hơn nữa. Đã dễ là càng thêm dễ. Các tướng có không sinh diệt tới đi một khác của sư tử chỉ là những tạo tác của tâm ý. Chỉ có vàng là thật, còn các tướng đó là ảo, cho nên gọi là vô tướng. Tại vì nói tướng là phải nói tướng gì? Tướng không và tướng có. Tướng đẹp và tướng xấu. Tướng tới và tướng đi. Đó là tướng của sư tử. Những tướng đó là ảo. Cũng như là mây, tướng mây nó trở thành tướng mưa nó trở thành tướng tuyết nó trở thành tướng nước đá. Cái bề ngoài đó, nó giống như là có, như là không, như là còn, như là mất. Nhưng mà trong cái H2O đó, nó không còn có, không, còn, mất. Vậy vậy cho nên bản chất của mây là vô tướng. Bản chất của mưa là vô tướng. Bản chất của sương là vô tướng. Nghe nó dễ hiểu hơn thế. Những cái tướng có này, không này, sanh này, diệt này, còn, mất, những cái tướng đó của sư tử là những cái tạo tác của tâm ý. Sư tử thật ra là vô tướng. Cũng như mà khi người thương của mình mất đi rồi thì mình bị kẹt vào cái tướng mất. Tại vì ngày xưa mình kẹt vào tướng còn, bây giờ mình kẹt vào tướng mất và mình khổ. Nhưng mà người thương của mình bản chất là vô tướng. Mình thấy được cái tính chất vô tướng của người thương thì mình không có khổ nữa. Người thương của mình không có còn, không có mất, không có có, không có không. Người thương mình là vô tướng. Nếu mình thương được như vậy thì mình rất là khỏe. Thương được người thương mình một cách vô tướng thì rất là khỏe. Cho nên Thầy Nhân Hạnh mới đề nghị Thầy Pháp Tạng cắt nghĩa cái đoạn đó bằng cách là những cái tướng như là có, không, sanh, diệt của sư tử, nó là những tạo tác của tâm ý. Thực chất chỉ có vàng, và vì vậy cho nên ta kết luận rằng sư tử là vô tướng. Signs like birth and death, being and non-being, are just mental constructions. That is why only the goal is real. And the signs of the lion are mental constructions. The real nature of the lion is markless, signless. Vô tướng, signlessness. Và từ đó đi tới cái vô sinh rất là dễ. Tại vì vô không có tướng sinh, không có tướng diệt. Thì đi tới vô sinh rất là dễ. Thứ năm nói về lẽ vô sinh. Nó có một cái trình tự rất là hay. Khi thấy sư tử sinh khởi, đó thật ra chỉ là có vàng sinh khởi. Ngoài vàng không còn vật gì khác. Sư tử tuy có sinh diệt, bản chất của vàng vốn không thêm không bớt. Vì vậy cho nên nói đó là vô sinh. Thầy cái thứ năm vô sinh đó, nó là liên hệ với cái thứ tư là vô tướng. Hệ là vô tướng, tức là vô sinh. Mà vô sinh là cái đích của người tu. Tu là phải đạt tới vô sinh. Cửa vô sinh mở rồi. Vô sinh cũng có nghĩa là bất diệt. Mà khi mà đã thấy được vô tướng rồi thì chứng được vô sinh, phải không? Tại vô tướng tức là không sinh, không diệt mà. Chữ Hán thuyết vô sinh định ngộ. Thứ năm là nói về vô sinh. Vì chánh kiến sư tử sinh thời, đảng thì kim sinh. Kim ngoài cánh vô nhất vật. Cánh này có vô sắc. Sư tử tuy hữu sinh diệt, kim thể bổn vô tăng giảm, cố việc vô sinh. Nhìn vào chữ nho đi. Khi vì chánh kiến sư tử sinh thời, khi mà ta chứng kiến cái sự sinh khởi của sư tử, nhìn cho kỹ thì đảng thì kim sinh, cái đó vàng nó sanh ra cho nó có sư tử đó. Tại vì kim ngoại cánh vô nhất vật, là tại vì ngoài vàng đó, không còn có cái vật gì khác nữa. Nói ra ngoài vàng còn có cái gì khác thì vô lý lắm. Sư tử nó cũng chỉ là vàng thôi. Sư tử tuy hữu sinh diệt, kim thể bổn vô tăng giảm. Con sư tử tuy là nó có không có sinh ra, có mất đi, là tùy theo ông thợ hết. Nhưng mà cái bản chất của nó là vàng, không có thêm, không có bớt. Cho nên gọi là vô sinh. Cái này là còn dễ hơn nữa, thôi. When the lion arises, that is only the arising of gold. Because outside of gold, there is nothing else. The lion seems to have birth and death. The lion seems to have the mark of birth and death, but the nature of gold is no increasing no decreasing. Này là kinh Bát Nhã rõ ràng, ha. That is why the nature of the lion is the nature of no birth. No birth means no death, no arising. Bề ngoài thì là có sanh, ngó như là có sanh, nhưng mà bề trong thì là vô sanh. Thì mình học mấy chục năm nay là đám mây nó không có sanh. Sanh tức là từ không mà trở thành có. Đám mây có bao giờ sanh đâu. Trước khi là đám mây thì nó đã là hơi nước rồi. Hơi nước nó đổi ra đám mây chứ đâu có sanh gì đâu. Tướng này đổi sang tướng khác. Mà thấy được cái vô sinh của đám mây đâu có khó gì đâu. Mình biết là nó hơi nước, nó sanh ra đám mây. Nó không phải là từ không mà có. Thì đứng về phương diện lý luận thôi mà nói cũng đủ chứng minh được vô sinh rồi. Và đám mây nó là vô sinh thì nó cũng bất diệt. Khi mà không còn đám mây nữa thì nó trở thành hơi nước hoặc nó trở thành mưa. Thì đám mây mà như vậy thì con sư tử cũng vậy, mình cũng vậy, người yêu của mình cũng vậy. Mình là vô sinh, là bất diệt. Nhưng mình không thấy cho nên mình khổ. Và tới đây thì Thầy Nhất Hạnh đề nghị là Thầy Pháp Tạng thêm vào một cái chương nữa là Vô Tát cho nó đủ. Tại vì trong Kim Sư Tứ Chương thiếu cái Vô Tát, luận về Vô Tát, chương thứ 5. Tại vì có không rồi, có vô tướng rồi, nhưng mà còn thiếu Vô Tát. Chắc là sợ bà Thái Hậu mệt quá nên Ngài không có nói Vô Tát. Ngài tha cho bà Hoàng Hậu. Bây giờ mình thêm quán chiếu về Vô Tát. Mình làm công việc tiếp nối công việc của chư tổ ha. Ngài nói tới năm rồi, bây giờ mình năm bis. Toàn thân sư tử đã là vàng. Thì sư tử